do tịnh không pháp sư chủ giảng tại Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tông Gia Ba ngày 25 tháng 9 năm 2000. Cuốn 1. Đây có một vị đồng tu hỏi, ông nói: đệ tử có người bà con tham thiền đã 20 năm, hình như có một tí thành tựu. Tiếc rằng năm nay chẳng biết vì lẽ gì bỗng nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, nhìn thấy sự vật gì cũng đều sợ hãi. Đệ tử nên dùng phương pháp gì để chỉ dẫn anh ấy hồi đầu niệm Phật? Tham thiền nếu như có được thành tựu thì tuyệt đối không thể có hiện tượng này. Nếu có hiện tượng này thì đã nói rõ rằng tham thiền chưa có thành tựu. Điều này là khẳng định. Tham thiền và học mật tông vô cùng dễ bị tẩu hỏa nhập ma, rất dễ. Tu pháp môn này nhất định phải có thiền tri thức chân chánh, thường thường ở bên cạnh mình, không ngừng để trông nom. Nếu không có người trông nom, rất dễ xảy ra sai trái. Xưa kia Đàm Hư lão pháp sư nói rất hay: trong một đời ngài từng thấy qua người tham thiền, cũng từng nghe nói người học thiền, ngài nói những người có được thiền định ngài đã từng thấy qua, cũng từng nghe qua. Còn người tham thiền được khai ngộ từ trước đến nay chẳng có nghe qua. Tham thiền nếu không thể đại triệt đại ngộ thì không thể liễu sanh tử xuất tam giới. Được thiền định đã là khá khó khăn lắm rồi, chân chánh có được thiền định phần nhiều đều là sanh lên tứ thiền thiên, đây thì là rất hiếm có. Học Phật học đến tẩu hỏa nhập ma, thì quả báo rất xấu, nhất định là tam ác đạo, đời sau được thân người đều không thể được. Vì anh giúp họ hồi đầu niệm Phật, đây đương nhiên là một việc tốt vô cùng đáng quý. Tuy nhiên hắn phải tiếp nhận, nếu hắn không thể tiếp nhận thì sự việc này trở nên khó khăn. Chỉ e rằng hắn ta kiên cố chấp trước, coi rẻ tịnh độ, rất không dễ tiếp nhận pháp môn này. Anh đừng ngại, cứ thử xem, giúp đỡ hắn ta, tự mình tận tâm tận lực, cũng tức là làm hết bổn phận của bạn bè thân thuộc. Còn về có hiệu quả hay không thì còn phải xem phước đức nhân duyên của hắn ta vậy. Bạn đồng tu này hỏi hai câu hỏi, hỏi rằng thời kỳ mạt pháp phải nên hộ trì người xuất gia tu hành như thế nào, dưới hoàn cảnh nào có thể cúng dường, hoàn cảnh nào không thể cúng dường. Việc này rất khó nói thì sẽ đắc tội với người ta. Phải nhờ vào trí tuệ của anh, phải nhờ vào sự quan sát kỹ lưỡng của anh, người xuất gia tu hành có phải chân chánh như pháp tu hành hay không. Nếu quả nhiên chân chánh như pháp tu hành, thì sự hộ trì cúng dường là có đại phước báo. Điều này là sự thật. Nếu như họ chẳng hết lòng thật sự ở đó tu hành, tu hành là tu chính hành vi sai trái của mình. Mấy ngày nay quý vị đã nghe một ít kinh thập thiện nghiệp đạo, tuy chưa hoàn toàn nghe hết, khi chúng tôi giảng xong đều có ra dĩa VCD, quý vị tương lai đều có thể xem được toàn bộ. Quả nhiên xa lìa được thập ác, nhất tâm hướng thiện, thân khẩu ý tam nghiệp đều có thể đi theo thập thiện nghiệp đạo mà tu hành. Đây là người tu hành chân chánh. Nếu như chẳng phải chiếu theo phương pháp này mà tu hành, vậy thì họ chẳng phải người tu hành. Chẳng những chúng ta nhìn kẻ khác, quan trọng nhất là chính mình phải chịu tu. Chính mình không hết lòng thật sự tu thì anh cũng không có cách gì đi quan sát kẻ khác có phải chân tu hay không. Còn về với hoàn cảnh nào có thể cúng dường được, đó là lúc họ đang thiếu thốn, nhất định phải cúng dường. Lúc họ gặp phải khó khăn, phải cần giúp đỡ, không cần thiết phải trên gấm thêm hoa. Cuộc sống của họ đã sống rất thoải mái rồi, mình lại đi cúng dường thêm cho họ thì thường thường hay có lỗi lầm. Nên biết rằng con người trong hoàn cảnh thanh bần tu hành, thường thường họ vẫn còn một tí đạo tâm. Sau khi danh văn lợi dưỡng đưa đến thì đạo tâm không còn nữa, thì tâm tham sẽ nổi dậy. Như vậy thì chúng ta đã hại nhóm người tu hành này rồi. Cho nên Phật dạy đệ tử tại gia, đối với việc cúng dường cho người xuất gia, chỉ hạn chế trong bốn việc gọi là tứ sự cúng dường. Cái thứ nhất là ẩm thực, họ cần ăn cơm, họ không có thức ăn, mang cho họ một ít thức ăn, đây là chính xác. Cái thứ nhì là y phục, họ không có áo quần để mặc, chúng ta cho một chiếc y phục, không cần phải cho nhiều, có nhiều thì gửi dậy tâm tham. Cái thứ ba là ngọa cụ, đồ để ngủ, ban đêm không thể không ngủ, ngủ thì phải cúng dường họ ngọa cụ. Cái thứ tư là y dược, khi họ sanh bệnh, cúng dường họ thuốc men, đây là tứ sự cúng dường, đây là như pháp. Tuy nhiên hiện nay, tứ sự cúng dường này, rất nhiều người đều cúng dường tiền tài. Cúng dường tiền tài là rất đáng sợ. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, đạo tâm hoàn toàn chẳng còn nữa. Tích tài tán đạo là Phật có nói trong kinh. Cách cúng dường này đều đem họ cúng dường vào trong tam đồ mất. Đây là chúng ta đã làm sai việc. Tuy nhiên người xuất gia đối với tất cả cúng dường lại không thể không nhận. Đây là Phật nói phải nên có lòng từ bi vì tất cả chúng sanh tạo phước điền. Nhưng chúng ta phải tự nghĩ xem, chính chúng ta có phải thật sự đang đoạn ác tu thiện hay không? Thật sự có tư cách là phước điền của chúng sanh không? Có hay không? Người xuất gia chúng ta có từng suy nghĩ vậy hay không? Nếu như chẳng phải phước điền của chúng sanh, chúng sanh đến cúng dường chúng ta thì chúng ta phải mang nợ. Người xưa nói rất hay: thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, đổi lông mang sừng mà trả. Lời này đều là sự thật muôn ngàn lần chính xác. Chúng ta ngày nay chọn lấy pháp môn tịnh độ, nói một cách khác, chúng ta trong một đời này không thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tất cả cúng dường của thí chủ mà mình tiếp nhận đó đều trở thành là nợ nần đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Khi gặp phải duyên thì nhất định phải trả nợ. Những đạo lý cùng chân tướng sự thật bên trong chúng ta đều phải rõ biết, đều phải hiểu rõ thì mới biết được phải nên làm sao để tu cúng dường, làm sao để đi hộ trì. Người xuất gia phải tiếp nhận cách nào? Tôi biết được đạo lý này, tôi cũng rất âu lo, cũng rất lo sợ. Cho nên quý vị mọi người cúng dường cho tôi đó, tôi liền chuyển tay cúng dường cho cư sĩ Lâm, cúng dường cho Tịnh Tông Học Hội. Quý vị cho tôi phong bì đỏ, tôi xưa nay không mở ra, xưa nay không xem, toàn bộ đều đưa hết cho họ. Tại sao vậy? Tương lai nếu phải trả nợ thì họ trả, còn tôi thì không trả nợ. Nếu tôi đã nhận thì tôi phải trả. Tôi chuyển tay cho hết cho họ. Vậy tương lai là việc của họ, không phải việc của tôi. Nhất định phải rõ lý thì chúng ta làm mới được như pháp. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi rất hay: tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Vấn đề này ông hỏi rất hay: tại sao không thể đạt được kiến hòa đồng giải? Quái nguyên nhân chủ yếu tức là chuyên môn thấy cái lỗi của kẻ khác thì anh không thể sống chung hòa một được, thì kiến hòa đồng giải sẽ không làm nổi. Kiến hòa đồng giải, cái phạm vi nhỏ nhất của nó là dùng vào gia đình. Người một nhà hòa mục, hạch tâm của gia đình là vợ chồng. Vợ chồng hảo hiệp thì gia đình hòa mục. Có câu gia hòa vạn sự hưng. Làm sao mới có thể hòa mục? Điều này trong các buổi giảng tôi thường thường giảng đến. Chuyên nhìn chỗ hay tốt của đối phương, đừng nên nhìn khuyết điểm của đối phương. Tôi đã nói rất nhiều rồi, vợ chồng khi chưa kết hôn, đôi bên đều nhìn chỗ hay tốt của đối phương, cho nên sanh tâm hoan hỷ rồi kết hôn. Sau khi kết hôn thì hỏng hết, vì chuyên nhìn khuyết điểm của đối phương. Điều này thì phiền phức lớn đấy. Làm cách nào có thể bảo trì trong một đời vĩnh viễn chỉ nhìn chỗ hay tốt của đối phương và đừng đem cái sai quấy của đối phương để trong lòng, thì vợ chồng sẽ được bá niên giai lão, thì gia đình của anh sẽ hòa hợp, thì sẽ hưng vượng. Thèn chốt là ở điểm này. Thường thường nhìn lỗi của kẻ khác, đem cái lỗi của kẻ khác ghi chặt vào lòng, cái này thì tạo thành phá hòa hợp rồi. Lúc hòa hợp này hoàn toàn bị phá sạch hết. Phá hòa hợp trong tăng đoàn, Phật nói đó là tội của A Tỳ địa ngục. Tuy nhiên quý vị nên biết, chẳng phải tăng đoàn mà trong thế gian pháp tội cũng rất nặng. anh là phá hoại nền hòa hài của xã hội, phá hoại sự an định của xã hội, phá hoại nền hòa bình của thế giới. Không thể nói đây là việc nhỏ, mặt ảnh hưởng nhất định ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến thế giới. Cho nên tội lỗi này rất nặng, rất nặng. Vì vậy nên chúng ta nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối không đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong tâm mình, thì tâm của chúng ta được thuần thiện, tâm vĩnh viễn là thanh tịnh, chân thành, từ bi. Đây là tự tánh, đây là chân tâm, đây là Phật tâm. Được vậy thì chúng ta mới thành tựu. Câu hỏi thứ hai, ông ta hỏi: vạn pháp duy thức, ư hư không pháp giới, tất cả chúng sanh duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, trong giữa duy thức ấy có gì khác biệt? Chẳng có khác biệt. Vạn pháp duy thức, vạn pháp này là chỉ cho thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đây đích thật là duy thức chỗ biến ra. Cần phải biết thức là gì. Cái thể của thức là chân như bản tánh, tức là trong kinh Hoa Nghiêm nói đến duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là tâm tánh, trong Phật pháp cũng gọi là Phật tánh, cũng gọi là chân tánh, cũng gọi là chân như, cũng gọi là bản tánh. Danh từ quá nhiều đi thôi. Vậy Phật nói một sự việc, tại sao lại nói nhiều danh tướng như vậy? Đây là lỗi thiện xảo của nền giáo học của Phật Đà. Mục đích là dạy cho chúng ta đừng nên chấp trước, đừng nên phân biệt, đừng nên chấp trước. Chỉ cần nói đó là một nghĩa thì được rồi. Chẳng kể nói cách nào đều được cả. Là để phá cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng ta. Dụng ý là ở chỗ này. Thức là tâm khởi tác dụng. Do đây có thể biết, khi không khởi tác dụng, chúng ta gọi nó là tánh. Khi khởi tác dụng thì chúng ta gọi nó là thức. Tâm cùng thức là một, chẳng phải hai. Chúng ta đem nó chia thành hai sự việc là sai rồi, thì anh sẽ không vào cửa được. Trong Đại Thừa Phật Pháp thường nói nhập bất nhị pháp môn. Bất nhị pháp môn là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Cảnh giới gì đây? Gọi là nhất chân pháp giới. Thì anh nhập vào nhất chân pháp giới rồi. Nếu như vẫn còn tâm, vẫn còn thức, tâm chẳng phải thức, thức chẳng phải tâm, anh vẫn còn ở trong hai cái, thì anh sẽ chẳng vào được nhất chân pháp giới rồi. Bao giờ thật sự biết được tâm và thức là một, chẳng phải hai, thì anh mới vào được bất nhị pháp môn. Anh bạn học này hỏi, anh ta năm nay vào ngày 3 tháng 8 bốn lần mong thấy lễ lại pháp sư. Tự mình hình như cảm thấy rất áy náy, không vì gặp ngài quá trễ. Rất biết pháp sư là vị thiện tri thức mà con đã mãi khổ công tìm kiếm. Vị trưởng giả trước mắt này, tức là vị thầy giỏi, đáng cho con suốt đời y chỉ. Nguyện lấy pháp sư làm gương mẫu, Quang quyết định tận hình thọ theo đuổi công tác nghĩa vụ của nền giáo dục xã hội đa văn hóa. Hiện tại đệ tử muốn học kinh, xin bái thỉnh Pháp Sư chỉ đạo cho hai vấn đề sau đây. Vấn đề thứ nhất là làm sao chọn lựa kinh điển để học giảng. Theo cá nhân con, rất yêu thích kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng cứu cánh nên chọn bộ kinh nào càng hữu ích cho chúng sanh của xã hội hiện nay? Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng rất hay, nhưng phân lượng quá lớn. Bộ kinh này là Đại Thừa Viên Giáo, so ra hơi sâu một tí. Trong xã hội hiện nay, về mặt khế cơ, so ra hơi nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp cũng chẳng sao. Loại kinh này là đối với người thượng căn mà thuyết. Dùng lỗi nói bây giờ, tức là đối với phần tử trí thức cao cấp mà thuyết. Anh muốn phát tâm học bộ kinh này thì anh chẳng phải độ người thường, anh là độ những người có trình độ giáo dục cao cấp trong xã hội. Hiện nay rất quý, cũng khá khó khăn, phát được một cái tâm này cũng rất tốt. Vậy thì kinh Lăng Nghiêm, học kinh Lăng Nghiêm thì nhất định phải xem chú giải. Nếu không xem chú giải thì rất khó xem hiểu được. Phần chú giải so ra cả một tí. Có chú giải của người cận đại là Viên Anh Pháp Sư, lấy nó làm cơ sở để làm nhập môn, so ra tiện hơn. Kinh Lăng Nghiêm giảng nghĩa của Viên Anh Pháp Sư. Vấn đề thứ hai là những tháng ngày không thể thân cận bên lão pháp sư nên tu hành thế nào cho thiết thực. Về việc thân cận thiện tri thức, không nhất định ngày ngày đều ở trước mặt thiện tri thức. Hằng ngày theo trước mặt, có rất nhiều người một đời đều không thể thành tựu. Giờ đây có thể biết hai chữ thân cận này không nhất định chỉ cho ngày ngày đều ở trước mặt. Ý nghĩa chân chánh của hai chữ thân cận này, tức là Phật trong kinh điển thường nói thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Nếu anh đem tám chữ này làm được thì đây là thật sự thân cận. Chúng ta ngày nay lấy Phật làm thầy, vả lại là lấy A Di Đà Phật mà chư Phật cùng tán thán nhất để làm thầy. A Di Đà Phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ là đấy. Đặc biệt là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, quý vị có thể đem năm thứ bản nguyên dịch kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài ra hai thứ bản hội tập cùng một thứ bản tiếp giáo, bản tiếp giáo của Bành Đế Thanh và bản của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, tổng cộng là 9 bản. Anh đi xem tỉ mỉ làm một cuộc so sánh thì anh sẽ hiểu giải được. Cho nên bản này rất được mọi người hoan nghênh. Bản này độ chúng sinh rất nhiều. So với bản xưa, từ xưa đến nay, e rằng bản hiện nay tuy ra mắt chỉ mới mười mấy năm, số người độ được chẳng kém hơn thời xưa. Thì anh mới biết được sự thù thắng của nó. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư tuyệt đối không phải một người thường. Tôi trước kia giảng kinh từng nói với quý vị, tôi chẳng dám nói lời vọng ngữ. Có một lần tôi giảng kinh tại Miami ở Mỹ, tức là đề tài hiện nay quý vị thấy đó là nhận thức Phật giáo, là giảng tại Miami. Vốn là đến Miami để giảng là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh Đại Ý. Tôi ở tại miền đông nước Mỹ, từ New York đến thủ đô nước Mỹ, đến Maryland, Oklahoma, sau đó lại đến Atlanta, đi một lèo đến trạm chốt là Miami của tiểu bang Florida. Lần này đến mỗi địa phương đều là giảng Địa Tạng Bổ Nguyện Kinh Đại Ý. Đến Miami vừa nhìn thấy trong giảng đường hơn một nửa là người ngoại quốc, là người Mỹ địa phương. Tôi vừa trông thấy số người đông như vậy thì lập tức đổi ngay đề mục lúc đó, giảng nhận thức Phật giáo, đem Phật Pháp giới thiệu cho các bạn học của Mỹ. Trong số này có vài vị người Trung Quốc gọi là có đặc dị công năng, người ngoại quốc gọi là họ có thần thông, có thiên nhãn thông. Vị cư sĩ đơn vị trưởng ban tổ chức khi tôi chưa đến, kinh sách Để Kết Duyên đã gửi qua không ít, trong đó có kinh Vô Lượng Thọ chú giải của cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Bản này là chúng tôi in ở Đài Loan. Phía trước có tấm hình của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Cái này quý vị đều thấy qua. Hiện nay tấm hình này lưu thông rất nhiều. Những người có đặc dị công năng này thấy được tấm hình này, nói với người trưởng ban tổ chức đơn vị lúc đó là cư sĩ Tăng Tiến Vĩ, nói với ông ta rằng họ nói người này là người tái lai, người này không phải là người thường. Tăng cư sĩ rất ưa thích thần thông, cảm ứng, hướng về họ thỉnh giáo. Ông hỏi ông ấy có gì đặc biệt. Người Mỹ nói rằng thân thể của ông ấy là trong suốt, từ trên tấm hình làm sao nhìn ra được. Thân thể trong suốt tức là nói trong tâm ông ta một tơ hào ô nhiễm đều chẳng có, được thanh tịnh tâm. Còn tâm chúng ta, thân thể này, những người kia họ nhìn thấy đều toàn là một màu đen như mực, không thể trong suốt được. Bên trong bị tham sân si mạng làm ô nhiễm, cho nên họ nói thân thể người này là trong suốt. Vả lại còn nói với ông ta, người này hiện nay không còn nữa, từ trước đến nay chưa từng gặp qua, không có ai nói với họ. Rõ ràng nói được cùng sự thật hết sức tương ứng. Điều này chúng ta không thể không phục họ. Họ nói những việc cảm ứng rất nhiều, chúng tôi không tiện nói nhiều, nói rồi sẽ nói chúng tôi là dùng lời yêu mị mê hoặc đại chúng. Chúng tôi từ trước đến nay không hề nói về thần thông, không nói về cảm ứng. Chúng ta tu hành chân chánh, tâm địa thanh tịnh, vẫn có vài phần hiểu rõ. Lần thứ nhất tôi đến Bắc Kinh để viếng thăm lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Lão cư sĩ cũng cùng tôi nói chuyện rất nhiều. Ngài nói lão cư sĩ Hạ Liên Cư lúc vãng sanh, họ đều đứng giữ ở bên cạnh, Lão cư sĩ Hà Liên Cư nói với mọi người, bản hội tâm của Ngài tương lai là từ hải ngoại truyền đến Trung Quốc, có thể sẽ truyền khắp đến toàn thế giới. Vậy trong sự tưởng tượng của chúng tôi, mạt pháp có 9.000 năm. 9.000 năm này, Tịnh độ giáo có thể phát dương quang đại, phổ độ chúng sanh. Quyết định là bộ kinh này, Phật nơi trong Pháp Diệt Tận Kinh cùng trong bộ kinh này đều có dự ngôn tương lai kinh Phật cả thảy đều bị diệt hết, cuối cùng chỉ còn sót lại bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Kinh Vô Lượng Thọ hiện nay có 9 bản, vậy rốt cuộc là bản nào đây? Xin khẳng định là bản này. Hạ lão cư sĩ, chính là Phật Bồ Tát tái lai vậy. Chúng ta được biết Đại sư Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Trong nhóm tổ sư đại đức, nhiều vị Phật Bồ Tát tái lai thân phận không tiết lộ, chúng ta không biết. Tuy nhiên, Đại sư Ấn Quang tán thán kinh A Di Đà yếu giải, Ngài nói cho dù có cổ Phật tái lai làm một bộ chú giải cho kinh A Di Đà cũng không thể vượt lên trên được. Vậy thì Đại sư Ngẫu Ích là người gì? Nếu như chúng ta biết được Tổ Ấn Quang là Đại Thế Chí Bồ Tát, nếu Đại sư Ngẫu Ích không phải là A Di Đà Phật tái lai thì khẳng định là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Hạ Liên Cư lão cư sĩ cũng khẳng định là Phật Bồ Tát tái lai, chẳng phải người thường. Vào đời nhà Tống, bản hội tập của Vương Long Thư vẫn không được viên mãn, bởi vì ông ta chỗ thấy được bốn thứ bản nguyên dịch trong kinh Đại Bảo Tích hội Vô Lượng Thọ này. Cư sĩ Vương Long Thư một đời chưa từng gặp qua. Cho nên phần hội tập đó có phần khiếm khuyết. Nếu như nói hội tập không cho phép, cư sĩ Vương Long Thư lúc vãng sanh tướng lành của Ngài mọi người đều thấy được. Ngài niệm Phật là đứng mà vãng sanh. Bản hội tập của Ngài được cất giữ trong Long Tạng. Trước kia phần chú giải hay tác phẩm được cất giữ vào trong Tạng Kinh là Tứ Chúng Đệ Tử Cao Tăng Đại Đức trong Phật Môn cùng với triều đình khẳng định phần chú sớ của anh cùng với giáo lý của Phật chẳng trái ngược với nhau mới có thể được nhập tạng. Tổ Ấn Quang đối với bản của Vương Long Thư, đối với bản của Ngụy Nguyên đều có phê bình. Lối phê bình đó lão cư sĩ Mai Quang Hy nói rất rõ ràng. Ngài nói không phải Tổ Ấn Quang phê bình không được hội tập, mà là phê bình hội tập không thích đáng. hội tập cùng phiên dịch khác hẳn. Phiên dịch tự mình có thể dùng chữ châm trước thêm bớt, còn hội tập không cho phép. Quyết định phải giữ nguyên văn tự của bản dịch, không được sửa đổi. Cư sĩ Long Thư và cư sĩ Nguyện Nguyên đều có sửa đổi văn tự của nguyên văn. Tổ Ấn Quang phê bình là ở chỗ này. Cho nên lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm hội tập lần thứ ba, những khuyết điểm này đều không còn nữa. Ngài vô cùng thận trọng. Trước sau Ngài đã dùng hết thời gian là 10 năm mới xong bản thảo, rồi mới được đưa ra lưu thông. Những vị đại đức lúc bấy giờ những người tán thán rất nhiều, những người dùng bản này của Ngài để giảng kinh có lão pháp sư Từ Châu, người đầu tiên làm phần khoa phán cho bộ kinh này, tức là pháp sư Từ Châu. Chúng tôi tại lớp bồi huấn kỳ 2 có toàn thể học sinh cùng đến tham dự lần một khóa phán tường tận. Và lại cơ sở của phần khoa phán này là dùng phần của pháp sư Từ Châu. Chúng tôi dùng nó làm bản gốc, rồi càng thâm nhập càng tường tận để phân khoa. Đại sư Từ Châu có hai học trò ở Đài Loan đều hết sức nổi tiếng, được đại chúng ngưỡng mộ. Một vị là lão pháp sư Đạo Nguyên đã viên tịch rồi, hiện nay vẫn còn một vị là pháp sư Sám Vân, là học trò của Ngài Từ Châu. Hai vị đại đức này tôi đều có thân cận qua. Hiện nay có một số người phê bình, dụng ý của sự phê bình này ở chỗ nào thì tôi chẳng cần phải nói. Chúng ta tự mình phải có trí tuệ. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cho chúng tôi hay, lão lâm trưởng cư sĩ Trần Quang Biệt, khi ông ta sanh bệnh là đem bản hội tập do tôi giảng giải bộ băng video này, ông ta đã nghe hết 5 lần. Ông ta quả thật chắc chắn vãng sanh, một tí đều không giả. 3 tháng trước khi ông ta vãng sanh, biết trước giờ chết 3 tháng trước đó, người nhà ông ta nói với tôi, lão cư sĩ trên một tờ giấy viết mùng 7 tháng 8 đã viết lên mười mấy câu 17 tháng 8, người nhà không dám hỏi, không biết ông ta viết đó là nghĩa gì. Đúng là ngày mùng 7 tháng 8 ngày đó vãng sanh. Ba tháng trước thì đã dự biết giờ chết. Tại vùng Tân Gia Ba và Mã Lai Á này, thọ trì bộ kinh này, y theo bộ kinh này tu hành được vãng sanh, có đến mười mấy 20 vị. Tướng lành của những người này chúng tôi đều chính mắt thấy được. Điều này trong nhà Phật gọi là tác chứng chuyển, họ đến làm chứng minh cho chúng ta. chúng ta phải có đủ niềm tin sâu dày. Bản hội tập này là do chính tay thầy tôi truyền cho tôi, dặn dò tôi hãy đem bản này hoằng dương quang đại. Thầy tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, lúc sanh tiền đã từng giảng qua một lần. Lúc bấy giờ chẳng có tư liệu tham khảo, ngài tự lấy viết lông để viết chữ, viết rất chỉnh tề, viết thành một phần chú giải, phân đoạn từng thứ đều ghi ra cả. Năm đó là kinh bản này ngài dùng để giảng kinh. Sau khi giảng xong, bản này ngài giao cho tôi, tôi vẫn mãi mang theo bên mình. Trước kia ở hải ngoại, Hoàng Dương bản này chỉ có mỗi một mình tôi, còn ở trong nước Hoàng Dương thì chỉ có một mình lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ, cũng chỉ có một người. Bản này lưu thông không được nhiều, những người thấy được rất ít. Chúng tôi cả hai sau khi gặp mặt nhau có được niềm an ủi lớn nhất. Giữa chúng tôi thường có thơ từ qua lại không ngừng. Hàng năm tôi đi Bắc Kinh thăm ông ta ít nhất là một lần. Chúng tôi mặt đối mặt để thảo luận. Chúng tôi có sư thừa, có sứ mạng cảm. Bất luận người nào đối với bản này phê bình, cái công quá của họ chúng tôi không nói. Chư Phật Bồ Tát cũng sẽ chẳng khởi tâm động niệm. Tuy nhiên thần hộ pháp là phàm phu, chẳng phải thánh nhân. Làm chướng ngại sự lưu thông của bộ kinh điển này, e rằng thần hộ pháp sẽ gây rắc rối. Việc này là khẳng định vậy. Đã có rất nhiều cái gương vãng sanh, chúng ta đều nhìn thấy tận mắt. Chúng ta có niềm tin kiên định, có đại nguyện kiên định. Ở trong lớp bồi hướng, các bạn học cũng vô cùng hiếm có. Vốn tôi muốn khóa sau mở thêm vài khóa kinh luận, kết quả các bạn đồng tu đều nhất trí nói với tôi rằng chúng con vẫn cứ chọn lấy bộ kinh điển này. Tôi nói cũng tốt, mọi người đều có thể một môn thâm nhập, cũng là một việc hay thù thắng đáng quý. Nếu có bạn học nào muốn học các kinh điển khác cũng có thể chọn lấy. Tôi nghĩ đại đa số bạn học đều thích bộ kinh này. Cho nên thân cận, đây là nói thân cận A Di Đà Phật, chọn lấy bộ kinh điển này là thân cận A Di Đà Phật. Mỗi ngày đọc tụng thì Di Đà sẽ quán đảnh cho chúng ta, Di Đà khai thị cho chúng ta. Anh bảo điều này thù thắng. biết bao. Nghĩa kinh có nghi hoặc không sao cả, chẳng quan hệ. Cứ từng biến mà đọc, số biến đọc nhiều rồi thì cái nghi của anh sẽ được phá. Người xưa Trung Quốc thường nói, đọc thư thiên biến, kỳ ý tự kiến. Tại sao thế? Sau khi niệm xong 1000 biến thì tâm được định, đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước niệm tiêu mất, tâm định rồi. Định thì được khai trí tuệ, tức là đạo lý này. Trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sanh khởi. Nói một cách khác, thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Ý nhiễm ô khởi tác dụng, tức là phiền não. Bên trong có đại đạo lý ở đó. Cho nên chỉ cần lão lão thật thật, cùng cùng kính kính để đọc tụng thì tự nhiên sẽ khai trí tuệ, tự nhiên sẽ lý giải. Điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta làm cách nào giống như Đại sư Thiện Đạo giáo giới chúng ta không khác. Đại sư Thiện Đạo nơi trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, ngài nói rất hay, Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta hoàn toàn làm theo. Phật dạy chúng ta không được làm đó thì chúng ta quyết định đừng vi phạm. Đây tức là đệ tử giỏi của Như Lai. Tu học cách này thì trong một đời này quyết định thành tựu. Cho nên chọn lựa kinh điển nhất định phải chọn lấy những gì mà tự mình có khả năng thọ trì, tức là thích hợp với trình độ của mình. Nếu chọn quá cao, tự mình chẳng có cách gì thọ trì, ngược lại chẳng được lợi ích. Điểm này chúng ta không thể không lưu ý. Phải chọn lựa thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thích hợp với việc làm của mình, tốt nhất là cùng với sinh hoạt công việc của mình đều có thể hòa lẫn thành một mảng. Tu học như vậy thì vô cùng đắc lực. Nếu như chỗ học chẳng phải chỗ dùng, vậy thì sẽ có sự khó khăn đáng kể. Đây là việc mà khi chúng ta lựa chọn kinh điển không thể không biết. Có một vị đồng tu hỏi, tôi chuyên tu Pháp Môn Quán Âm. Khi nhiễu Phật tôi nhỏ tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hỏi có được không? Nếu tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, phải chăng đại biểu chẳng phải một môn chuyên tu, có phải chỉ được phép tụng kinh Phổ Môn không? Phương pháp tu hành, mẫu mực của người xưa rất nhiều. Cư sĩ Giang Vị Nông một đời chỉ niệm kinh Kim Cang. Khi ngài buông xuống kinh bản thì ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời chính ngài nói: giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Anh niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, đâu có trở ngại gì? Chẳng có trở ngại. Niệm Phẩm Phổ Môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đều được cả. đem công đức của anh tu học để hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh. Trong tam bối vãng sanh, đoạn kinh văn sau cùng chuyên môn nói rõ, những người chẳng phải chuyên tu tịnh độ, những người tu học các pháp môn đại thừa khác, họ đem công đức tu học hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh như nhau. Cái cửa Tây phương tịnh độ của A Di Đà vô cùng rộng lớn, quyết chẳng phải nhất định phải tiếp dẫn những người chuyên tu chuyên hoằng tu học các pháp môn khác, chỉ cần hồi hướng vãng sanh thảy đều được sanh. Quý vị phải ghi nhớ, phải đem công đức của anh tu hành hồi hướng. Cái gì là công đức? Anh tu hành đó có công đức hay không? Nếu như chẳng có công đức thì lấy gì để hồi hướng? Niệm bài kệ hồi hướng ấy là trống rỗng, chẳng có tác dụng. Quyết định là chính mình phải có công đức chân thật. Công đức chân thật nói một cách đơn giản tức là thanh định tâm. Trong kinh Phật thường nói, tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta tu hành quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì công đức cũng sẽ hiện tiền. Vậy chúng ta phải nói thêm một cách rõ rệt cụ thể một tí. Trì giới có công, được định là đức. Anh có được định, nhân giới mà được định. Tu định có công, khai trí tuệ là đức, thì anh mới biết công là tu nhân, đức là quả báo của anh. Anh phải có công tu chân chánh, cái quả đức chân thật. Trì giới nếu như không thể được định thì cái giới đó là phước báo, là phước đức, chẳng phải công đức. Chúng ta thấy nhiều người trì giới rất nghiêm, trì được rất nghiêm, nhưng họ tu đó là phước đức, chẳng phải công đức. Tại sao vậy? Vì họ không được định, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho rằng tự mình tu giới luật rất hay, nhìn thấy người kia phá giới, người nọ phạm giới, đem công đức của chính mình hủy hoại hết mất. Trì giới như thế nào mới thành ra công đức? Lục Tổ Hoài Năng đại sư nói rất hay: nhược như chân tu đạo như bất kiến thể gian quá. Trì giới đó là công đức. Ngài trì giới được định. Anh thử nghĩ xem, dù giới luật có giữ hay đi nữa, nhìn thấy người này không vừa mắt, thấy kẻ kia cũng chẳng vừa ý, tự cảm thấy chính mình quá phi thường, tâm không thể định nổi, tâm không thanh tịnh, thì giới này là phước đức, chẳng phải công đức. Công đức có thể liễu soát sinh tử, có thể ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không được. Công đức và phước đức chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng, muôn ngàn không thể hiểu sai. Phật trong kinh thường nói: nhất niệm sanh tâm khởi, bá vạn chướng. Lại thường nói lửa thiêu rừng công đức. Lửa là gì? Là nỗi nóng trong tâm không vui. Gặp phải chuyện không như ý, vừa mới không vui, vừa nổi nóng thì công đức mất hết. Công đức rất khó tu đích. Nếu như lúc sắp mạng chung vừa phát cơn nóng giận thì mất hết. Một đời đều mất hết. Chúng ta nếu hỏi thử anh có được bao nhiêu công đức, thì anh cứ thử nghĩ từ giây phút nào không phát cơn nóng giận đến bây giờ anh niệm Phật, đọc kinh, lạy Phật, anh tu đích được bao nhiêu công đức thì tự anh biết ngay. Tuy nhiên anh nên biết tâm nóng giận đem công đức của anh đánh mất hết, tâm tham ái cũng đánh mất như vậy. Nói một cách khác, thất tình lục dục, người Trung Quốc gọi là hỷ nộ ai lạc ái ác dục, bảy thứ này đều đem công đức của anh phá sạch hết. Do đây có thể biết công đức rất không dễ tu, phước đức thì dễ, phước đức sẽ không bỏ mất, công đức không dễ tu nhưng rất dễ đánh mất.